Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước hết tôi có lời cảm ơn Chúa, cảm ơn hội thánh, cảm ơn mục sư quản nhiệm Hoàng Văn Linh cho phép tôi buổi sáng hôm nay đến cùng học hỏi lời Chúa với hội thánh. Chúng ta mở ra Roma đoạn 8 câu 37, chúng ta đọc lại một lần nữa. Chúng ta cùng bắt đầu. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cảm ơn hội thánh. Kính thưa hội thánh, tháng 1 năm 2015 thì NPR Invisibilia phát thanh một cái chương trình có cái tên là như thế này: những sức mạnh tiềm ẩn tạo nên hành vi của con người. Có một cái sức mạnh nào đó trong lòng tạo nên cái hành vi ở bên ngoài của con người. Cái nhân vật họ đưa ra là một người phụ nữ trung niên. Và người phụ nữ trung niên này thì mang một cái căn bệnh rất là kỳ lạ, là cái căn bệnh mất sự sợ hãi, không có còn có cảm giác sợ hãi nữa. Và những cái người nghiên cứu thì đã đặt cô vào trong những cái tình huống sợ hãi nhất để theo dõi cái phản ứng của cô. Thì bây giờ họ mới hù nhát cô bằng rắn, bằng nhện, rồi những cái phim kinh dị, thậm chí mà họ dí dao, dí súng một cách bất ngờ cho cô, và nhiều cái tình huống ép tim khác. Nhưng mà tim cô thì chẳng có mảy may rung động, chẳng có thấy phiêu cái sự sợ hãi gì cả. Thì cái lần mà cô gần nhất với cái sự sợ hãi vào năm 2013 thì các nhà nghiên cứu mới đeo cho cô một cái khẩu trang bằng hơi ngạt, và cái cơ thể của cô có một cái phản ứng hoảng loạn, nhưng mà không phải là vì sợ hãi, nhưng nguyên do là bị cái hậu quả là bởi vì thiếu cái dưỡng khí, mất cái cảm giác sợ hãi. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu mà có một cái chiếc xe lao tới thì cô phải nhảy sang bên để tránh, để né. Mất sự sợ hãi là cái căn bệnh đặc biệt mà rất là hiếm thấy, chỉ có 400 người trong 7 tỷ người trên thế giới. Chỉ có 400 người trong 7 tỷ người trên thế giới là có cái bệnh là không còn sợ hãi nữa. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ về vấn đề tâm linh thì có nhiều người thắc mắc rằng nếu trong cái ngày Noe mà nước lụt mà Chúa phạt đó, chỉ có 8 người trong toàn thế giới được cứu, thì sẽ có bao nhiêu người được cứu trong ngày Chúa trở lại? Sẽ có bao nhiêu người được cứu trong ngày Chúa trở lại? Trong ân sủng cứu chuộc thì không thể phân cách được khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là điều Đức Chúa Trời, là điều Chúa muốn chúng ta vững tâm nhận biết. Mà vì vậy sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm ở trong sách Roma đoạn 8 từ câu 35 đến câu 39. Chúng ta sẽ suy gẫm trong hai ý: có phải chăng là hoạn nạn đến do bị phân rẽ khỏi tình yêu của Chúa? Phải chăng hoạn nạn đến là do mình đã bị phân rẽ khỏi tình yêu của Chúa? Và cái ý thứ hai, làm sao ở trong cái nghịch cảnh thì chúng ta có thể thắng hơn bội phần? Làm sao trong nghịch cảnh chúng ta có thể thắng hơn bội phần? Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, chúng con đến với lời Chúa trong thời giờ này. Chúng con cầu xin sự hướng dẫn của Chúa, Ngài ban cho chúng con được ơn Chúa trong thời giờ này. Xin Thánh Linh Chúa, Ngài gìn giữ chúng con bên trong, bên ngoài, gìn giữ lòng và trí của chúng con đến với giờ lời của Chúa trong thời giờ này. Chúa ban ơn cho con. Chúa biết con. Chúa hiểu hết những gì trong lòng của con, lạy Chúa. Con cần ơn của Ngài, xin Chúa ban ơn cho con trong thời giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, phải chăng hoạn nạn đến là do bị phân rẽ khỏi tình yêu thương của Chúa? Cách đây 2 tuần khi chúng ta suy gẫm Roma đoạn 8 từ câu 31 cho đến câu thứ 34 thì chúng ta, lời của Chúa gọi chúng ta là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và bởi sự gìn giữ của đấng yêu thương thì dầu có nhiều cái sự chống nghịch, Ngài vẫn đứng về phía chúng ta. Ngài chết thay cho chúng ta. Và hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, đang cầu nguyện thay cho chúng ta. Nhưng mà bắt đầu từ câu 35 cho đến câu thứ 39 thì Phao-lô đưa ra hai cái mối đe dọa Phaolô đưa ra hai cái mối đe dọa mà nếu người tin Chúa có thể khi đối diện thì có thể sẽ nghĩ rằng là do bởi mình bị phân cách khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hai cái mối đe dọa đó là, thứ nhất, mối đe dọa thấy được và những cái mối đe dọa không thấy được. Trước hết là những mối đe dọa thấy được. Roma đoạn 8 câu 35, Phaolô viết như thế này: ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Cùng lúc mà Phaolô liệt kê những cái hoạn nạn thấy được này thì ông đưa ra, ông trích dẫn Thi Thiên đoạn 44 câu 22. Ông nói đến cái sự thất vọng trong lòng của họ có thể đang xảy ra khi, giống như cái kinh nghiệm của người Do Thái ngày xưa ở trong cái hoàn cảnh tương tự. Ông chép như thế này: như có chép rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Tìm hiểu cái bối cảnh của cái câu kinh thánh này thì được biết là người Do Thái ở trong cái giai đoạn, trong cái thời gian mà họ bị lưu đày sang Babylon, tình cảnh của họ thật là xấu xa. Họ từng được nghe kể là ngày xưa là họ là dân của Chúa, là dân của chiến thắng. Thì bây giờ Thi Thiên 44 nói họ, trong cái lòng của họ nói là bây giờ họ nói thế này nè. Họ nói: song Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhuốc nhơ, thành vật ô nhục cho kẻ lân cận tôi. Và trong cái hoàn cảnh bị lưu đày đó, bị xa đền thờ đó, xa Chúa đó, thì họ nhớ đến Chúa và họ muốn sống theo cái niềm tin của tổ phụ mình. Khi mà họ muốn sống theo cái niềm tin của tổ phụ mình đó thì họ bị chê cười và bị bắt bớ. Họ nói như thế này: trong các dân ai thấy chúng tôi đều lắc đầu. Thật vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết, chúng tôi kể như chiên dành cho lò cạo. Không biết là quý vị có mình có thể hình dung chiên mà dành cho lò cạo. Thì tôi không có kinh nghiệm đó, nhưng mà nhà hồi xưa ở Việt Nam thì nhà tôi ở gần cái chỗ là cái gọi là cái bên cạnh cái lò sát sinh. Thì sáng sáng sớm là nhiều khi mình có công việc mình đi ngang đó thì thấy người ta đem người ta chở những cái xe ở trên đó, xe những con trâu bò họ đem tới lò sát sinh đó, họ kéo trên xe xuống thì quý vị biết là nó kêu, nó rống, nó hét. Nhưng mà chiên dành cho lò cạo đó thì phải nói là không có một cái sức gì kháng cự. Hoạn nạn dẫn đến cái sự thất vọng là điều vẫn thường xảy ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều cái trường hợp. Tiên tri Eli sau khi ông trốn khỏi hoàng hậu Jezabel thì mệt mỏi, sợ hãi và ông than phiền như thế này: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Một người nữa là tiên tri Jeremy. Chúng ta biết là tiên tri Jeremy, ông trải qua một cái chức vụ phải nói là đầy hiểu lầm, đầy khinh bỉ. Ông bị lưu đày, ông bị có những lúc mà ông bị ném xuống cái giếng sâu đó quý vị, mà có thả vợ dưới đó thì bỏ đói ông vậy đó. Thì có những lúc mà ông trong cuộc đời của ông thất vọng và ông nói như thế này: đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh, sao tôi đã ra khỏi thai để chịu cực khổ lo buồn cả đời mang sỉ nhục. Những đầy tớ của Chúa mà có những lúc lơ rơi vào trong cái hoàn cảnh như vậy và than phiền như vậy, đôi khi chúng ta cũng rơi vào cái suy nghĩ: Chúa ơi, sao nhiều người tin Chúa dễ dàng quá, sao nhiều người tin Chúa không có hoạn nạn, sao mà con tin Chúa sao mà phải nói là nhiều thử thách quá, tại sao con bệnh tật, tại sao cái công việc của con thì bấp bênh mà quay quắt, nghĩa là phải làm việc kiếm sống, nghĩa là cực khổ mới đủ sống. Tại sao con muốn bình yên thì người khác lại gieo tranh chiến? Tại sao chồng con, tại sao vợ con, tại sao con cái con, tại sao? Đó là những điều mà chúng ta thường vẫn hỏi. Tại sao? Sau khi đưa ra một cái danh sách những hoàn nạn có thể thấy được, có thể kinh nghiệm được, thì bây giờ Phaolô mới hỏi là phải chăng những cái điều đó có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. Phaolô chuyển sang một cái bình diện rộng hơn ở trong câu thứ 38, là những mối đe dọa không thấy được. Trong câu 38 chép như thế này: phải chăng là sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, bề sâu hay là vật nào. Phải chăng tất cả những điều đó có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa? Trong cái câu Kinh Thánh bao trùm một cái phạm vi thật rộng này, thì Phao-lô dường như là tìm kiếm ở trong cả cái vũ trụ này. Và cái câu cuối cùng ông nói là phải là, hoặc là vật nào trong sự sáng tạo này có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa? Sự chết ư? Sự chết là điều đã từng phân ly chúng ta với người thân. Sự sống ư? Người Việt chúng ta kinh nghiệm về cái sự sống, chúng ta kinh nghiệm về chiến tranh, chúng ta kinh nghiệm về ly tán. Phải chăng sự chết, sự sống là điều, sự sống là điều có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa? Và rồi thiên sứ thiện, thiên sứ ác là những đấng bậc có quyền thì sao? Có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa không? Và rồi tiếp nữa, những việc xảy ra trong hiện tại, những hoạn nạn trong hiện tại, những việc xảy ra trong tương lai mà chúng ta chưa biết và chúng ta có thể sẽ đối diện đây, những điều đó có thể phân cách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa không? Và rồi khoảng cách bao la trên vũ trụ, hoặc là thật là sâu ở dưới bóng tối, có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu Chúa không? Quyền lực, thời gian, không gian, điều nào có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa? Và cuối cùng, nhưng không thể, nhưng để không bỏ sót điều nào, thì Phao-lô thêm một cái cục là bất cứ vật nào trong sáng tạo phải chăng có thể phân cách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa? Vừa đặt câu hỏi thì Phao-lô vừa khẳng định rằng, ông nói rằng, tôi chắc rằng chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Ông chắc rằng không có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. Nhưng mà còn hoạn nạn thì sao? Thì Phao-lô nói rằng trái lại. Có nghĩa là gì? Là ngược lại. Đã không thể phân cách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa, mà còn tích cực hơn là gì? Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Cái câu hỏi tiếp theo của chúng ta là gì? Làm sao trong nghịch cảnh mà có thể thắng hơn bội phận? Có hai điều Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết là hoạn nạn là điều sẽ xảy ra, và nhưng mà sẽ có chiến thắng ở trong hoạn nạn. Thứ nhất, hoạn nạn là điều sẽ xảy ra. Thưa Hội Thánh, có một cái sự thực mà chúng ta cần phải xác định. Hoạn nạn trong cuộc sống thì người tin Chúa hay là người không tin Chúa, tất cả đều cùng chịu như nhau. Tất cả chúng ta đều có rắc rối với cái thân thể, tất cả chúng ta đều có rắc rối với tinh thần, chúng ta có rắc rối với gia đình, với công việc, với hôn nhân. Nếu chúng ta chưa gặp rắc rối hôm nay thì chờ đó sẽ đến trong tương lai. Đời sống của con người thì Job, ông định nghĩa như thế này. Ông định nghĩa, chúng ta thấy là ông định nghĩa loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Còn Jacob, khi mà ông đến được vua Pharaoh, vua Ai Cập mời đến gặp ông, thì Jacob hỏi ông về cuộc đời của ông, thì Jacob ông mới biết là tổ phụ của 12 chi phái của người Do Thái. Thì ông trả lời với vua Pharaoh như thế này: Jacob tâu rằng, những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn. Chắc các quý vị lớn tuổi ở đây chắc cũng kinh nghiệm những cái điều như vậy. Thưa Hội Thánh, không có cái ngôn từ nào có thể chuyên chở hết những cái đau thương, những bệnh tật, những chia ly đổ vỡ, những nhọc nhằn sinh sống mà đời người phải gánh chịu. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết. Chúng ta không có chỉ đơn giản là rũ sạch tất cả những gian nan đó, không chỉ có đơn giản là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải đối diện với nó và vật lộn với nó. Rõ ràng là sự thực, đây là sự thực như vậy. Người tin Chúa thì còn có thể chịu hoạn nạn nhiều hơn là bởi cái niềm tin của mình nữa. Chúng ta còn có thể chịu hoạn nạn hơn là những người ở thế gian nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ thì ông xác nhận thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12. Còn Chúa Giê-xu thì Ngài cũng nói như thế này: các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Dân đoạn 16 câu 33. Lịch sử cho biết là 300 năm đầu tiên của người Cơ Đốc, trong 300 năm thì phải hết 130 năm họ bị sống trong sự bách hại. Những người Cơ Đốc đầu tiên đó, họ phải sống trong những cái hầm đá để tránh sự tàn sát. Mà quý vị biết không, trong nhiều thành phố đó, nếu mà họ người Cơ Đốc mà muốn gặp nhau, muốn thông công với nhau đó, thì họ phải có cái ám hiệu. Và một trong những cái ám hiệu mà họ sử dụng ngày xưa đó là hình con cá. Chúng ta thấy ngày nay có những hình con cá như vậy. Và khi mà đến một cái thành phố, nếu là người tin Chúa đến một cái thành phố, thấy con cá đó mà cái đầu có con cá đó mà nó hướng về phía nào, có nghĩa là gần nơi đó có người Cơ Đốc bí mật đang nhóm họp lại với nhau thông công thờ phượng Chúa, là để giúp cho họ đến để cùng thông công với nhau, cùng thông công với Chúa. Sự bắt bớ ngày xưa cho tới hôm nay có giảm đi không? Người ta tính là khoảng 50 năm trở lại đến nay thì người Cơ Đốc trên thế giới phải chịu tử đạo nhiều hơn 300 năm đầu tiên của Hội Thánh. Một thống kê cho biết trên thế giới hiện nay có hơn 60 quốc gia đang bắt bớ người Cơ Đốc. Mỗi tháng trung bình thì có 322 người Cơ Đốc bị giết, 214 nhà thờ bị tiêu hủy, chưa kể những cái sự bắt bớ khác, cười nhạo, khinh bỉ. Thưa Hội Thánh, khi Phao-lô ông viết những cái lời này, khi Phao-lô ông ngồi xuống ông viết những lời này, ông trải ra hết trên trang giấy, không giấu giếm những hoạn nạn mà người Cơ Đốc, người tin Chúa có thể phải gánh chịu, có thể bởi đòn vọt rao tù, bởi niềm tin. Nhưng mà đặc biệt lắm, chúng ta thấy là không phải trong cái sự thất vọng, nhưng mà trong cái sự hy vọng. Vì sao? Vì sẽ có chiến thắng ở trong hoạn nạn. Vì sẽ có chiến thắng trong hoạn nạn. Những cái nghịch cảnh ban đầu xảy ra, mới đầu thì chúng ta tưởng rằng đó, giống như là mình đang bị phân cách khỏi tình yêu của Chúa. Nhưng mà Phao-lô kết luận như thế này, ông nói là trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Thật là kỳ lạ. Hoạn nạn, khốn cùng, trần truồng, nguy hiểm, cơm giáo là những từ ngữ nói về cái sự thất bại. Nhưng tại sao trong sự mọi sự đó lại thắng hơn bội phần? Phi-e-rơ đang giảng đạo, hàng ngàn người tin Chúa, ông bị bắt nhốt. Rồi Ê-tiên thì bị xử hình, Gia-cơ thì bị chặt đầu, Hội Thánh thì tán loạn. Theo cái nhìn của người đương thời thì là thất bại, chứ tại sao lại thắng hơn bội phần? Lịch sử đã chứng minh là chỉ trong vòng 300 năm sau, chưa tới 300 năm sau, thì Roma là cái nơi Phao-lô tự đạo, nơi mà Phi-e-rơ tự đạo, nơi con dân Chúa bị bách hại đó, trở thành trung tâm của Cơ Đốc giáo. Thì há không phải là thắng hơn bội phần sao? Ở Việt Nam chúng ta trước năm 1975 thì cái số người tin Chúa có khoảng 180.000 tín đồ. Đến năm 1975 thì chúng ta biết là có sự bắt bớ. Một số các mục sư di tản ra nước ngoài, số còn lại thì bị bắt bớ. Phải nói là họ bị cấm đoán, họ vừa đi làm, phải nói vừa lo sinh sống mà vừa phải nuôi bầy chiên. Mà quý vị biết không, cho tới năm 2010, chỉ tới năm 2010 thôi, thì người ta cái con số đó lên tới là 800.000 tín đồ. Và nếu mà tính tổng số tất cả những hệ phái đó, thì người ta tính rằng hơn 2 triệu, có nghĩa là tăng gấp 6 lần. Thì há không phải là thắng hơn bội phần sao? Bây giờ nói chuyện xa xôi, bây giờ mình nói chuyện Hội Thánh Austin mình đi. Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ cái ngày đầu tiên mà khi chúng ta nhóm thờ phượng Chúa tại đường Brickland, rồi nghe cái tin là chúng ta phải giao trả nhà thờ lại, phải dời đi nơi khác. Mà quý vị biết là ở trong cái thời điểm đó, để tìm một cái nơi thờ phượng với con số những người trong Hội Thánh thì trên dưới 10 gia đình, thì trong cái thời điểm đó để tìm một cái nơi thờ phượng đó, thì thật là ngoài sức. Rồi được Chúa mở đường, thì cái nơi đây là cái nơi mà chúng ta biết là 137.000 để mua cái chỗ này. Mà quý vị biết là thời gian đó lương công nhân hồi đó là chỉ có từ 4 đồng cho đến 8 đồng một giờ. Mới đầu tưởng như là thất bại, nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa mở đường cho. Rồi thì một số anh em với lòng yêu mến Chúa, nếu mà có thể nhắc lại một tí xíu để chúng ta biết những cái ngày đầu đó. Quý vị biết là ngay chỗ cái cây đàn này, ngay chỗ cái ghế này này là phòng tắm. Ở dưới đó nó còn cái vòi lên, là cái vòi chỗ nước tắm mà phải hàn lại. Quý vị có biết là cái chỗ ngăn đó không? Đó là cái bức tường ngăn cái gara đằng sau với cái chỗ này. Rồi những anh em quý vị, nếu mà quý vị nhìn lại chung quanh đây á, thì rõ ràng là họ nhiều thiếu sót lắm. những cái bàn tay rất là đơn sơ, cho lồi cho lõm, họ rất là thiếu sót, chưa có kinh nghiệm về xây dựng. Nhưng mà bởi ơn Chúa, trong cái tháng mùa, mấy tháng mùa đông đó, họ làm việc và dâng cái nơi này làm thờ phượng, nơi thờ phượng Chúa. Rồi đến năm 2000, một thời gian sau đó thì quyên góp thêm 60.000 để xây cái bạc kính lót. Mà quý vị biết là trong thời gian điểm đó, ngoài sức của con người. Bây giờ nhìn lại ngày hôm nay nè, Hội Thánh chúng ta có đủ ban ngành, có ban thanh niên, có ban nam giới, có ban phụ nữ, có ban, phải nói là có, chúng ta đến đây ban thờ phượng tôn vinh Chúa, quý vị có thấy không? Cảm ơn Chúa. Rồi sắp tới bây giờ thì chúng ta lại chuẩn bị xây dựng cơ sở mới. Những ngày lễ của chúng ta, chúng ta ai cũng biết, chúng ta phải công nhận là bây giờ mình đã chật quá rồi, mình phải xây dựng, phải vui mừng mà xây dựng cái cơ sở mới nữa. Thì mới đầu không há khỏi, từ cái ngày bước ra chúng ta tưởng là thất bại mà há ra không có phải là thắng hơn bội phần sao? Nhưng bởi đâu trong hoạn nạn lại được thắng hơn bội phần? Có 3 lần Chúa xác định ở trong câu 35 sự yêu thương của Đấng Christ, câu 37 nhờ Đấng yêu thương, và câu 39 sự yêu thương mà Đức Chúa Trời chứng cho chúng ta. Cho thấy điều gì thưa quý Hội Thánh? Sức mạnh của sự chiến thắng không nằm ở phía chúng ta, nhưng nằm trong tình yêu của Thiên Chúa. Ngài chiến thắng thế giới thù hận này bởi tình yêu. Ngài dẫn chúng ta đến với ơn cứu rỗi bằng tình yêu. Và Ngài cũng chinh phục chúng ta bằng tình yêu, để chúng ta bước vào trong sự phục vụ Ngài. Giáo phụ Chrysostom, giám mục của thành Constantinople, khi mà ông bị bắt đem tới hoàng đế La Mã, thì hoàng đế mới đe dọa ông như thế này. Hoàng đế nói: ta sẽ trục xuất ngươi ông nếu ông không bỏ niềm tin. Thì ông mới đáp là: bệ hạ không thể trục xuất tôi, vì cả thế giới này là nhà của cha tôi. Bệ hạ có trục xuất tôi đi đâu cũng là nơi đó là nhà của cha tôi. Ta sẽ xử tử ngươi. Hoàng đế giận dữ: bệ hạ không thể đạt được cái kết quả này, vì sự sống của tôi đã giấu trong Chúa cứu thế Giêsu. Ông đáp: ta sẽ tịch thu hết tài sản của ngươi. Hoàng đế gầm lên như vậy: bệ hạ không thể đạt được cái kết quả này, vì của cải tôi đã giấu, đã cất trong nước trời, và lòng của tôi để ở nơi đó. Chrysostom ông nhẹ nhàng ông trả lời như vậy: nhưng ta sẽ đem ngươi ra khỏi xa khỏi bạn bè ngươi, và ngươi sẽ chết trong cô đơn xa lạ. Thì Chrysostom ông nhìn vào đôi mắt hoàng đế và cương quyết như thế này, ông nói này: ngài không thể đạt được kết quả này, vì tôi có người bạn trên trời mà không có gì có thể phân cách tình yêu của ngài đối với tôi. Thưa Hội Thánh, sang đây trong cái giây phút mà chúng ta ngồi yên lặng riêng tư với Chúa, chúng ta đơn sơ xin Chúa dạy cho con đem cái sự hiểu biết về sức mạnh của tình yêu của ngài đem đến chiến thắng, đem tình yêu không có gì có thể ngăn cách của ngài vào trong cái những cái vất vả, vào trong những hiểu lầm, và trong những cái va chạm cuộc sống mà chúng ta đang phải đối diện. Xin Chúa giúp cho con càng bị hiểu lầm, bị bắt bớ, càng bày tỏ sự tha thứ trong tình yêu theo gương Chúa cứu thế Giêsu, cầu nguyện rằng: xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc mình làm. Xin Chúa giúp cho con thay vì xin thay đổi tình trạng, nhưng xin dùng hoàn cảnh để thay đổi con trở nên giống như mỗi ngày giống như ngài. Thưa với Chúa là xin cho con kinh nghiệm sức mạnh của ngài bày tỏ trong cái sự kém sức của con. Như những cơ đốc đầu tiên, con không cầu xin Chúa đem ra khỏi hoạn nạn, nhưng xin Chúa cho con sức mạnh khi đối diện với thử thách, cái cách mà tôn cao ngài. Xin dạy cho con biết yên lặng và tin cậy, cho con theo dấu chân của những nhà truyền giáo có khi qua đời chưa thấy cái kết quả công lao khó nhọc của mình. Dạy cho con lòng thuận phục một Đức Chúa Trời biết tất cả những việc đã qua và những sự sẽ tới. Công lao khó nhọc của con nằm trong tay Chúa. Cho con biết cái mục đích của thử thách, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng, đời đời vô lượng, vô biên. Một ngày trong cái buổi gặp gỡ thì cô Joseph Knapp hỏi Fanny Cosby: viết lời cho khúc nhạc của mình. Thì cô Nap cô mới đưa cái bản nhạc của mình cho cô Fanny Scottby viết cái lời. Thì cô mới nói rằng đây là những cái âm điệu mà tôi mới viết, thì bạn nghĩ sao? Thì trong khi mà Fanny Scottby cô yên lặng cô lắng nghe, thì Joseph dạo đi dạo lại nhiều lần cái khúc nhạc, thì bỗng nhiên trên cái khuôn mặt của người phụ nữ bị khiếm thị bừng sáng lên. Và Fanny Crosby la lên như thế này: ôi cái âm điệu này như là đang nói Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắt son. Bài thánh ca sáng nay chúng ta hát 152: tôi vừng mừng vui nếm phước Chúa Cha hằng ban. Và như vậy cái bài thánh ca tuyệt vời mà cả đất nước Hoa Kỳ yêu chuộng đã được sáng tác. Fanny Crosby cô bị mù từ bé do sơ suất của những người có trách nhiệm cái năm mà cô mới có 6 tuần tuổi. Và rồi chưa đầy một năm thì cha cô qua đời. Và cô chẳng có nhớ cái lần cuối cùng mà cô thấy ánh sáng ban ngày như thế nào nữa. Sớm nhận biết Chúa thì cô xem những cái hoạn nạn của cô đang bị, những khiếm khuyết của mình á, là phước hạnh. Cô không cho phép ai bày tỏ cái mối thương cảm của họ đối với cô, với sự khiếm khuyết của cô. Một ngày nọ thì có một trưởng lão trong hội thánh mới đến với cô và bày tỏ cái mối thương tâm về cái tình trạng của cô. Thì cô gái đã khiến ông ngạc nhiên mà khi cô nói như thế này. Cô nói là nhiều khi cô rất vui trong cái sự khiếm thị. Ông biết không? Cô giải thích: khi tôi bước vào thiên đàng, khuôn mặt đầu tiên mà tôi ever được thấy là ai? Chúa Giêsu. Fanny Crosby, nhà thơ, soạn nhạc khiếm thị người Mỹ, đã dâng mình hầu việc Chúa, giảng dạy nhiều nơi, đem nhiều người về với Chúa. Cô kết hôn với một người tên là Alexander, một thầy nhạc sĩ cũng bị khiếm thị. Cô viết lời, còn chồng cô thì viết nhạc. Và họ, chúng ta biết là tất cả những cái tài năng của cô đó dâng cho Chúa, 8.000 bài hát được sáng tác và hơn 100 triệu bản in đã làm cho cô trở thành một trong những là văn nhạc sĩ sung mãn nhất trong lịch sử. Trở lại với câu chuyện thánh ca 152 tiếng hát của tôi thuần phục Giêsu, lòng luôn nghỉ an, vui mừng thỏa thích hưởng phước Chúa Cha hằng ban. Thì Fanny Crosby cô chia sẻ như thế này: đây là cái cung điệu ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. Khi cất lên á, thì cả không gian, lời và âm điệu như quyện vào nhau, như là đã được dành sẵn cho nhau rồi. Cả trăm lần mỗi khi mà tôi nghe bài hát thì mỗi lúc tôi càng cảm biết một sự chắc chắn, cả đời tôi dầu chìm trong bóng tối cũng không thể phân cách tình yêu của Ngài đối với tôi. Hoạn nạn là một phần kinh nghiệm của người theo Chúa. Đau khổ không tách rời người tin khỏi Đấng Christ, nhưng thực sự là để tâm linh được lớn lên, để hướng tới cái mục tiêu cuối cùng là trở nên giống như Ngài. Khi mà hạt cát mà rơi vào trong cái thân thể của cái con trai biển, thì Đấng sáng tạo đã dự bị cho nó một cái chất dầu tiết ra, và cái chất dầu đó tiết ra mỗi ngày để bao cái những sắc cạnh của cái hạt cát đó, để rồi một ngày đó nó biến thành một cái viên trân châu quý giá. Tương tự khi gian nan đến với đời sống con dân Chúa, thì bởi tình yêu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh như là một dầu bao phủ, khiến những cái kinh nghiệm bị sỉ nhục, bị mất mát, bị đau đớn dần dà trở thành những bài ca khen ngợi Chúa. Không có gì có thể phân cách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, là đây là lời hứa không có điều kiện. Đây là lời hứa không có điều kiện. Niềm tin của chúng ta đặt trên nền tảng tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, và niềm tin của chúng ta đặt trên tình yêu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu, và niềm tin của chúng ta đặt trên tình yêu bền chặt của Đức Thánh Linh ấn chứng gìn giữ chúng ta cho đến ngày cuối cùng gặp Ngài. Để rồi trong những cái nghịch cảnh, trong những cái nghịch cảnh mà tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta vẫn tận hưởng được cái niềm vui trọn vẹn trong yêu đơn ơn yêu thương cứu chuộc của Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta dâng lời, chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng ta thơ với Chúa về tình yêu của Ngài cho chúng ta. Chúng con kính lạy Chúa là thiên phụ tự ái của chúng con. Tình yêu của Ngài cao hơn, sâu hơn trời biển. Ngài yêu thương chúng con, Ngài coi chúng con là quý giá trước mặt Ngài. Ngài mua chúng con trở về bằng huyết của Ngài trên thập tự giá. Và lời hứa vô điều kiện của Ngài, Ngài không có cái gì có thể phân cách tình yêu của Chúa, Chúa đối với chúng con. Và lạy Chúa, xin Ngài giúp cho chúng con bởi tình yêu này thuyết phục chúng con, nâng đỡ cho chúng con đi theo Ngài và kính yêu Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.